Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Xin mời quý vị an tọa. Xin mời quý vị đứng dậy đọc thỉnh chư thiên.
Sagekame charupe girisikharatate chantalike vimane diperate chagame taruvanagahane gehavatum hikhete fummacha yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo. Chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư dạ xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2011. Chúng ta học tiếp theo một cái phần ở trong 14 cái sở hữu bất thiện, đó là sân phần. Đây, sân phần nằm ở vị trí này. Sân phần gồm có 4 chi phần, đó là sân, tật, lận và hối. Sân phần này là một cái thành phần của tâm sân. Như trong bản chi pháp có tất cả là 2 tâm sân. Tâm sân thứ nhất là tâm sân thọ ưu hợp phẫn vô trợ. Tâm sân thứ hai là tâm sân thọ ưu hợp phẫn hữu trợ. Có sách ghi là hợp phẫn. Thì cái tâm sân bao giờ nó cũng thọ ưu. Và hợp phấn hay hợp phẫn á, tức là hợp với sự phẫn uất. Phẫn đây có nghĩa là phẫn uất. Vô trợ nghĩa là không cần ai thúc đẩy, không cần ai kích thích vào cả, nó vẫn phát sanh lên cái tâm sân được. Còn có những cái trường hợp mà phải có người kích động, có người thúc đẩy, có người đó làm cho nó tạo cho cái điều kiện đó để mà gọi là đốt thêm lên, thì cái sân nó mới phát sanh. Vì vậy là chúng ta có hai cái tâm sân, một cái vô trợ và một cái hữu trợ. Thì sân bao giờ cũng thọ ưu, đó là cái việc chúng ta phải nhớ. Và nó có sự kết hợp với những sự phận uất. Và cái tâm sân này nó chính là khổ. Và trong tứ đế nó chính là khổ đế. Và đây nó là ô nhiễm, đây nó là bệnh của tâm. Khi cái tâm sân nó hoạt động thì cái bốn cái thành phần cơ bản của nó là sân, tật, lận và hối. Thì những cái phần này đó nó sẽ xuất hiện tùy cái hoàn cảnh, tùy cái trường hợp, mà những cái trạng thái thuộc về tâm sân nó xuất hiện dưới bốn dạng. Giống như lần trước đó, chúng ta nói tám cái tâm tham này khi nó xuất hiện đó thì nó xuất hiện dưới ba dạng, tức là tham, rồi tham có tà kiến, rồi tham có ngã mạn. Thì bây giờ sân khi nó phát sinh thì nó phát sinh sân, phát sinh có tật, phát sinh có lận và phát sinh có hối. Thì cái sự kết hợp này đó, như chúng ta biết rằng là tất cả những cái tâm ô nhiễm, ví dụ như đây là tâm tham, đây là tâm sân, thì bao giờ nó cũng có hai nhân. Sân nó cũng có hai nhân. Nó giống nhau ở chỗ đó, là cái nhân thứ nhất đó là nó là cái nhân si. Ở đây sân, nhân thứ nhất của nó vẫn là si. Si đây đó, nói chỗ đúng nó là si phần, nó có đầy đủ si phần. Rồi khi tham á, thì nó sẽ kết hợp với những yếu tố của tham, tức là tham, hoặc là tà kiến, ngã mạn, vân vân. Thì đây đó, trong cái phần của hai nhân của sân cũng vậy, thì nó kết hợp đó là sân, nó kết hợp với tật, và kết hợp với lận, và kết hợp với hối. Và cái hoạt động của nó luôn luôn có si phần. Và nói về cái thành phần mà phối hợp của nó đó, thì khi một cái tâm sân mà chúng ta nó phát sanh lên thì nó sẽ đi nguyên một cái dàn của nó. Thứ nhất, nó có các cái sở hữu tợ tha. Nó đi với các cái sở hữu tợ tha. Thứ hai, nó đi với si phần. Rồi cái thứ ba, nó mới có mặt của những cái thành phần ở trong cái tên gọi của nó, tức là cái thành phần đó là sân, hoặc tật, hoặc lận, hoặc hối. Thì nơi cái tâm tham này cũng vậy. Nơi cái tâm tham này, thứ nhất là bao giờ nó cũng có đi với sở hữu tợ tha. Nó đi với tham phần, xin lỗi, nó đi với si phần. Rồi cái thứ ba, nó mới đi với cái tham phần của nó là tham, tà kiến, ngã mạn. Đó, cái gì thấy cái sự phối hợp vậy? Thì khi nhìn cái sự phối hợp đó, chúng ta phải nhìn ra nó có hai cái điểm tương đồng, tức là điểm số 1 và điểm số 2. Điểm số 1 và điểm số 2 này đó là nó giống nhau. Hai cái thành phần này nó giống nhau. Như vậy tham hay sân gì, nó cũng có những cái yếu tố thuộc về tợ tha và yếu tố về si phần đi với nhau. Thì như vậy đó, cái khi mà quý vị nhớ lại lúc mà chúng ta học về sở hữu tưởng đó, thì chúng ta có nói là tưởng á, là nó có cái tưởng đúng, nó có tưởng không đúng, nó có tưởng sai lạc và nó có tưởng đảo điên. Thì khi mà tham và sân á, mà nó phát sinh lên ở những cái điểm mà nó gọi là từ cái ác nó lên đến cái độc của nó, thì á, là bao giờ cái tưởng này nó cũng phải có sự đảo điên. À, đó là cái mà chúng ta nhận ra trong cái ô nhiễm của tâm thức mình á, thì bao giờ nó cái tưởng nó đi ở đây, tức là sở hữu tưởng, trong sở hữu tợ tha này đó, là bao giờ nó cũng có cái tưởng đảo điên. Vì vậy đó mà khi chúng ta đắm chìm vào, dính mắc thật sâu vào những cái gì mình ưa thích đó, thì cái tưởng của mình bao giờ cũng có cái sự mà coi như là nó bất bình thường, nó bị đảo lộn, nó không có đúng nữa đâu. Nhưng nếu mà người ta nhận ra đúng thì người ta thoát, còn người ta không nhận ra đúng thì người ta không thoát. Nhưng mà thường cái tưởng nơi đây tức là cái suy nghĩ của mình, cái suy nghĩ của mình, cái hiểu biết của mình về cái đối tượng mà mình đang đắm say đây, và cái đối tượng mà mình đang sân hận đây, thì bao giờ cũng vậy á, nó không có đúng, nó đảo điên. Nhưng mà mình á, thì trong cái suy nghĩ của mình á, nó chính là như vậy. Cái đối tượng này nó rất là khả ái khả hỷ, cho nên á, là mình mới dính mắc vào. Cái đối tượng này nó không khả ái không khả hỷ, cho nên mình mới ghét bỏ, mình mới thù hận nó. Cái suy nghĩ của mình bao nhiêu vậy. Cho nên nếu như mình có được một cái sự sáng suốt để nhận định ra cái vấn đề đằng sau nó là cái gì trong tâm thức của mình như vậy, có cái gì mà làm cho mình có một cái hấp lực để mà mình dính chặt vào đó như vậy mà mình đi ra không được vậy, cái gì vậy, phải hỏi cho ra trong tâm mình. Cái gì mà làm cho cái thù hận nơi tâm của mình đó, nó dữ dội đến như vậy, nó hành hạ mình ngày đêm như vậy, cái gì vậy, phải tìm cho ra. Và khi chúng ta tìm cho ra, chúng ta thấy rõ trong cái tâm thức của mình á, thì từ từ mình mới nguôi ngoai, từ từ mình mới thoát lần, tức là cái đảo điên của nó đó, nó bắt đầu nó hạ xuống, nó trở lại cái nhịp bình thường, nhịp bình thường, nhịp bình thường, cho đến khi nó nhận định cái vấn đề ra một cách công bằng, một cách sáng suốt, thì chừng đó nó mới thoát được. Còn nếu không, nó không thoát được. Thì đó là mới nói một cái yếu tố về tưởng thôi. Bây giờ nói một cái yếu tố thứ hai nữa, bởi vì đây chúng ta tới 13 cái rồi. Nói 3 cái thôi, đây nói 3 cái thôi. Nói thọ, nói tưởng và nói tầm. Bây giờ trước khi nói cái phần thọ thì cái tưởng rồi, bây giờ nói cái tầm. Cái tầm đó là cái mà mình đó là hướng tới. Như lần trước có nói với quý vị á, đây thí dụ ở đây là cái chùa đây. Cái tác ý của mình á, cái tác ý của mình là muốn đi chùa. Cho nên cái tâm hướng về cái chùa, tác ý. Bây giờ tới cái bước thứ hai đó là mình đi chùa. Thì đây nó là tầm. Rồi mình vào trong chùa đó, mình học giáo pháp, mình hành trì, mình cúng bái lễ bái vân vân, thì nó đi vào đây nè, ở đây nó mới là tứ đây. Thì như vậy khi mà cái tham và cái sân nó phát sinh trong cái tâm của mình á, thì nó sẽ tầm, tức là nó tìm đến. Nó tìm đến gì? Nó tìm đến cái đối tượng đây. Nó tìm đến những cái cảnh đây. Nó tìm đến cảnh. Nó tìm đến đối tượng. Cái cảnh hay cái đối tượng nào mà nó dính mắc á, thì ngày đêm nó gắn vào đây. Nó càng gắn, nó càng nhớ nhung, nó càng thích thú, nó càng tưởng ra những cái gọi là hỷ lạc mà nó sẽ được thọ nhận đây. Và nó cứ tăng cường lên như thế này, dính vào. Còn nếu đây là cái cảnh hoặc là cái đối tượng mà nó không khả ái khả hỷ, làm cho nó phải tức giận đó, thì cái mà nó tìm đến đó, là để nó đập phá, nó tấn công, nó hủy hoại cái đối tượng này. Và nó cứ đụng đến, nó cứ đụng đến, nó cứ tìm đến, tìm đến, tìm đến. Tìm đến không phải gắn bó, nhưng mà tìm đến đâu, nghĩ tới đâu, hướng đến cái đối tượng đó, chừng nào nó tức chừng đó, nó bực chừng đó, nó khó chịu chừng đó, và nó nghĩ tới cái chuyện phải làm sao đó là thể hiện tất cả những cái khối sân hận trong tâm của mình đó, để mà vùi nát cái đối tượng mình. Hai cái. Và hai cái này nó đều đưa chúng sinh đó quyện với nhau mà luân hồi. Khi mà trong tâm của mình nó dính mắc vào đây đó, thì nó ôm ấp, nó đưa những cái đối tượng nè, những cái cảnh mà nó ưa thích đó, thì cái tâm tham nó ôm ấp vào trong, dính mắc nó ôm ấp vào trong. Còn đó, khi mà nó không khả ái, không khả hỷ, thì cái tâm mà ghét bỏ của nó, tâm bực tức, tâm sân hận của nó, thì nó tấn công, nó đánh tới, nó đánh tới, nó cũng đánh vào trong cái đối tượng này. Thì như vậy đó, nơi cái sân này, khi mà cái sở hữu tâm nó tìm tới với cái mục đích như vậy đó, đây là cái sợi dây của oan trai. Cho nên quý vị thấy là bên đây nó cũng sẽ đánh trả trở ra, nó đánh trả trở ra, nó đánh trả trở ra. Cho nên rồi luân hồi đó, người ta gặp nhau đó để người ta thể hiện cái sự oan trái đó nha. Không ai chịu thua ai cả. Nó hiện với nhiều hình thức, thiên hình vạn trạng. Nhưng mà nơi cái hai cái chúng sinh này, cho mình tạm coi như là hai cái chúng sinh, đây là cái đối tượng. Còn đây á, là coi như là cái người mà coi như là cảnh nè, người là coi như là gọi là chủ thể nè, đây là khách thể nè. Thì khi chủ thể này tấn công cái khách thể, tấn công khách thể, thì khách thể này cũng đánh trả lại. Bởi vì cái chủ thể này cũng sẽ là khách thể của chủ thể này. Gì không? Ví dụ như bây giờ mình không có thích cái đối tượng đó, thì mình là cái chủ thể không thích đối tượng này. Thì khi mình tấn công vào đối tượng này, thì đối tượng này nó coi mình là khách thể của nó, nó cũng không có thích, cho nên nó tấn công trở lại. Và gì đó, bên này tấn công qua, bên kia tấn công lại, hoặc là tấn công trong suy nghĩ, hoặc là tấn công trong lời nói, hoặc là tấn công trong cái hành động, thì tất cả những cái đó nó kết nối sự hoàn trang. Cho nên cái này là cái mà khi sư cô giảng cho quý vị, sư cô có nói vậy nè: phải ra khỏi cái pháp thế gian. Ở chỗ đó mình không thấy cái người này là con của mình, không thấy đây là ông giám đốc hay là bà giám đốc của mình, không thấy đây là chồng, không thấy đây là vợ của mình, không thấy đây là người bạn thân thiết nhất của mình, không thấy đây là cha mẹ của mình, mà chỉ thấy trước mắt hiện giờ đây đó là cái người này đó đang nói với mình, đang ứng xử với mình bằng cái tâm gì. Nếu mà nó liên tục nó sử dụng cái tâm sân để nó kích thích cái tâm sân đó mình phát sanh lên đó, đó là oan trái. Và cái quan trái này nó phải đi trong cái mối quan hệ mà chúng ta đã thiết lập. Giống như là sư cô có luôn luôn nói với quý vị rằng đó, là cái ngã mình này nó như là cái con nhện mà nó thiết lập những cái mối quan hệ đó để nó tồn tại. Nó có thiết lập được mối quan hệ này thì nó mới thiết lập được cái sự giao lưu ở đây. Nó có xúc mà, nó có xúc, nó mới phát sanh được những cái thức quả. Nó có nằm trong mối quan hệ của mình, nó mới làm động tâm của mình. Thì như vậy đó, quan trái nó mới phát sanh. Mà khi mình không nhận ra đó là cái quan trái đó, thì suốt cái cuộc đời của chúng ta đó phải sống trong một cái trạng thái của khổ mà mình không có ý thức ra. Tại vì mình nói biết làm sao bây giờ, đây là ba của tôi, đây là má của tôi, đây là con của tôi, đây là anh em ruột của tôi, Đây là người bạn thân thiết nhất của tôi, đây là người chồng tôi, đây là người vợ của tôi. Cho nên tôi phải nhẫn nhục, tôi phải cam chịu. Tất cả những cái đó nó nằm trong cái trạng thái của sống. Và chúng ta nuôi dưỡng những cái mối quan trọng, chúng ta nuôi dưỡng cho mình, và chúng ta không nhận ra, không nhận ra nó là quan trọng, bởi vì nó cột bằng cái từ ngữ của thế gian, kể cả nó cột bằng huyết thống. Bởi vì khi mà mình hận thù ai thì mình có nghĩ tới người đó chứ, cái sở hữu tâm của mình có hướng tới đó. Nhưng mà không phải hướng tới để mà mình gắn bó, để mà mình thể hiện cái tình yêu thương hoặc là cái sự sai đắm của mình, không phải vậy. Mà mình hướng tới để mà bộc lộ cái sự ghét bỏ, cái sự căm thù, cái sự tức giận, cái sự phiền não của mình. Thì nó dính rồi, mình cứ tưởng là mình hủy hoại nó, mình đuổi nó đi, mình tàn phá nó, có nghĩa là chấm dứt. Không, không phải là chấm dứt. Mà trong cái tâm linh đó, nó nối nhau bằng sợi dây quan trái. Và cái đứa cứ nói vậy qua. Cho nên ngay trong đời này nè, chúng ta phải nhận cho ra. Nhận cho ra thì mới thoát khỏi cái quả của mình. Nhận không ra thì dùng pháp thế gian để đè nén nó xuống. Còn mình thấy pháp tục đế thì mình ra. Mà xin lỗi, thấy pháp chân đế thì ra, mà thấy pháp tục đế thì cam chịu. Và cái đời sống ở thế gian của chúng ta đó, nó ngắn lắm. Nếu mà mình cứ nhuộm đen trong cái nội tâm của mình hoài, mình cứ tưởng là mình chết là nó hết. Chết đâu có hết. Cái chết đây nó chỉ có một sát na thôi, nó gián đoạn có một sát na thôi, nó chết. Thì một sát na kế tiếp nó đã sinh rồi. Thì cái dòng này nè, cái dòng tâm thức của sở hữu tưởng đây, của tầm đây, của tứ đây, của tất cả những cái hoạt động tâm thức, nó còn nguyên đấy. Cái chữ còn nguyên là nói theo tục đế, nó có thay đổi nhưng mà nó là có dòng chảy của tâm thức. Nó chỉ bỏ cái sắc pháp này thôi, còn những cái gì nó ghi nhớ ở trong tâm nó vẫn là một cái cuộn phim. Cái cuộn phim nó kéo từ trong tiền kiếp cho đến cái kiếp hiện tại. Chấm dứt rồi thì cái cuộn phim mà hiện tại nó trở thành quá khứ, và nó tiếp diễn bằng một cái đời sống hiện tại khác. Cho nên nếu chúng ta không muốn chở đi những cái đau khổ của mình, chở theo từ kiếp này sang kiếp khác, khi chúng ta ý thức rồi thì chúng ta tự mình phải đi ra. Chúng ta quá cảnh nơi cái thế gian này chỉ đổ thêm xăng nhớ cho cái chuyến bay sắp tới. Mà nếu như những cái tâm sân này nó phát sinh những cái buồn bực, nó khổ đau, khi mà chúng ta quan hệ tới cái chỗ mà chỗ quá cảnh này đây, tới cái phi trường này đây, tất cả những nhân viên mà chúng ta tiếp xúc làm việc đây nè, mà chúng ta phiền não thì có nghĩa là chúng ta đổ xăng đen cho cái chuyến bay sắp tới của mình. Nhân viên đó là ai? Là cha, là mẹ, là chồng, là vợ, là con cái, là anh em, là bạn bè, là cơ quan làm việc, là xã hội đây. Tất cả nó là đây. Chúng ta quá cảnh nó đó để chúng ta tiếp nhận những cái nhiên liệu mới, để chúng ta chuẩn bị cho một cái chuyến bay kế tiếp. Nhưng chúng ta đổ xăng pha nhớ, chúng ta đổ xăng pha dầu cặn, chúng ta không có đổ xăng tinh khiết của máy bay, thì cái chuyến bay của chúng ta không thể nào đến một cái địa điểm an toàn. Nó sẽ gãy gánh giữa đường. Cho nên á, là chúng ta biết về cái tâm tham, biết về tâm sân, để mà chúng ta tự thấy nơi mình. Và tự mình phải nhìn thấu suốt từ cái tục đế qua đến cái chân đế. Còn nếu không đó, là chúng ta chỉ duy trì một cái đời sống thế gian mà chúng ta quên một cái đời sống cốt lõi của ta, đó là đời sống tâm linh. Chúng ta duy trì một đời sống thế gian có nghĩa là bây giờ mình là cái con nhện nè, mình tạo ra những cái mạng nhện để mình sống. Bây giờ chính con nhện này nó bị nhốt trong cái mạng nhện này, nó không dám tạo một cái mạng nhện khác. Nó đứt tới đâu nó nối tới đó, nó đứt tới đâu nó nối tới đó. Và bây giờ đây đó là những cái mạng nhện này, đáng lẽ nó tìm cái sống trên cái mạng nhện này, thì bây giờ cái mạng nhện này thành những cái gông cùm để mà xiềng xích cái đời sống của nó, nhốt nó vào trong cái ô nhiễm của cái nỗi buồn, của cái sự khổ đau, của một cái bóng tối dài dặt ở trong tâm không có ra được. Nó không biết rằng nó có một cái năng lực có thể tạo nên những cái mạng nhện mới, và nó không tái lập những cái mạng nhện nào mà nó đã sai, nó đã trật rồi. Và khi chúng ta hiểu vậy thấy rất là dễ, nhưng mà trong cái thực tế không có dễ. Tại sao không có dễ? Tại vì những cái nghiệp lực mà chúng ta tạo với nhau, khi những cái ái nhiễm của chúng ta đối với cái đối cảnh này đó, thì hai bên nó có một cái sức hút, nó hút lẫn nha. Thành ra cái suy nghĩ của chúng ta đó, nó không mạnh bằng cái lực hút này. Hoặc là cái thiện, thiện nghiệp trong cái tâm ta đó, đặc biệt là cái thiện trí chúng ta, nó không mạnh bằng những cái hấp lực của những cái ô nhiễm này đây. Nó là những cái ma lực mà nó có một cái sức cuốn hút dữ dội. Cũng như nơi đây nè, nơi cái sân hận này nè, với cái đối tượng sân hận đó, nó cũng có một cái lực hút mà nó đã tạo ra từ nhiều kiếp, nó hút nhau dữ dội đó. Cho nên là chúng ta hiểu biết thì hiểu biết, mà khi đụng cái cảnh rồi đó, thì cái sự kiềm chế, cái sự bình tĩnh và cái sự giải thoát của chúng ta rất là khó khăn. Cho nên phải tập. Bước đầu thì chúng ta phải chấp nhận sự thất bại. Nhưng mà chúng ta không chấp nhận đầu hàng những ô nhiễm của mình. Và Đạo Phật không có dạy cho chúng ta đó. Là phản kháng với cái đối tượng này. Mà chúng ta phản kháng với ô nhiễm của mình, chúng ta không chấp nhận để cho cái tâm của chúng ta đã rơi vào trong cái khổ, rơi vào trong cái ô nhiễm. Chúng ta không đầu hàng cái ô nhiễm ở trong tâm, chúng ta không chấp nhận cái khổ trong tâm. Chứ chúng ta đây đó là không coi cái này là cái đối tượng để mà chúng ta chống đối hay thù hận hay làm bất cứ cái gì cả. Không, chúng ta nhận định đây là quả. Tất cả những cái đối cảnh này nó đều là quả mà thôi. Bây giờ tâm ta ứng xử với cái quả này đó bằng một cái trạng thái gì thì chúng ta phải nhìn cho ra, để chúng ta thoát khỏi cái trạng thái tâm của mình, chứ không phải chúng ta thoát khỏi những đối tượng này. Bởi vì những cái quả này, khi chúng ta gieo những cái hạt giống xuống thì những cái hạt giống đó là quá nhiều đi, thành ra bây giờ những cái quả nó cứ liên tục nó trổ. Chúng ta tránh quả này gặp quả khác, tránh quả này gặp quả khác, gặp liên tục, không có ngừng nghỉ, thấy chưa? Nhưng mà khi chúng ta đối vào bên trong, chúng ta thấy cứ gặp các cái cảnh nào chúng ta cũng rơi vào trong cái trạng thái của khổ đau. Thì bây giờ chúng ta phải thoát ra khỏi trạng thái khổ đau của mình, chứ không phải đó là chỉ có cái việc đó là chúng ta chống trả về những cái đối cảnh này. Đó là một trong những cái điểm mà chúng ta thấy những cái sở hữu tâm, mà nó gọi là các cái hành. Các cái hành là các cái trạng thái hoạt động của tâm thức, là nó đang có mặt trong chúng ta đó, nó hoành hành ở trong cái tâm thức mình như vậy đó, là mình có nhận ra nó hay không. Rồi bây giờ cái thứ ba nữa, mình mới nói có, cái này là ôn lại bài cũ thôi. Cái ba là cái thọ. Thì như trong cái thọ đó, chúng ta biết rằng cái thọ nó có ba cái trạng thái cơ bản. Đó là nó thọ lạc, nó thọ khổ, và nó thọ xả. Cái ưu này nó cũng nằm trong cái khổ. Cái hỷ này cũng nằm trong cái lạc. Hỷ liên quan tới tâm, ưu liên quan tới tâm, còn lạc và khổ liên quan tới thân. Thì trong cái đời sống đó, những cái mà chúng ta đã thọ lạc và thọ hỷ, cũng như những cái ta thọ khổ và thọ ưu đó, luôn luôn là nó là một cái dấu ấn ở trong tưởng. Như chúng ta biết rằng đó là bảy cái sở hữu biến hành đó, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, nó có mặt cùng một lúc. Thì như vậy những cái cảm thọ phát sinh trong tâm chúng ta hay phát sinh là nó gì, thì mình cứ tưởng tượng vậy nè, giống như bây giờ đó là cái tưởng đó nó giống như cái camera. Thì bây giờ đó mình có bất cứ một cái động tác gì thì cái công việc của nó chỉ ghi thôi. Thì như vậy đó là những cái cảm thọ về lạc hỷ hoặc những cái cảm thọ về khổ ưu đó là nó có mặt. Bây giờ khi với cái đối cảnh này mà cái tâm quả bất thiện của chúng ta phát sanh lên, thì như vậy đó nó sẽ kèm theo. Quý vị nhìn đây, thân thức thọ khổ đây, nó có 7 đây. Cái số 7 này có nghĩa là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, mà nó thuộc về quả, có nghĩa là nó có sẵn rồi, phải không? Bây giờ khi mình đối cảnh vậy nè, thì những cái tâm quả này phát sinh, có nghĩa rằng là những cái cảm thọ mà thuộc về khổ hoặc cảm thọ về lạc mà mình đã từng thọ nhận từ vô lượng kiếp cho đến nay, nó có mặt ở đây. Và bây giờ trước cái cảnh này, nó gọi đối cảnh mà sinh tình đây, thì cái tình cảm này có thể là ghét, có thể là thương. Thì bây giờ nó mới phối hợp lại trong cái cũ, hiểu không? Nó phối hợp trong cái cũ thì nó mới bùng lên. Và nói trong đời thường đó, là những cái mà mình có sẵn trong cái quả này đây nè, chính là cái tánh tình của mình, hiểu không? Tánh mình đêm đạm, tánh mình nóng, tánh mình dữ, tánh mình hiền, vân vân, tất cả những cái đó nó nằm trong tâm quả. Thành ra bây giờ khi mà đối cảnh đó, nó phát sinh lên, thì những cái cảm thọ này nó phát sinh theo, nó phát sinh để nó câu thông với cái đã có sẵn, thì bây giờ nó mới bùng ra. Thế tánh mình nóng quá thì mình phản ứng rất là nhanh, và nó dễ làm cho mình tức giận. Cho nên cái tâm sân đó, nó là một cái vết thương, động tới nó chảy máu. Mà rất là đau khổ là tất cả chúng ta sanh ra đều có cái vết thương ở trong tâm của mình. Những cái ô nhiễm này chúng ta đã chở theo từ vô lượng kiếp cho đến nay. Cho nên trong cái đời này khi chúng ta sống vậy đó, chúng ta đổ thêm những cái xăng cặn, những cái dầu cặn vào, hay chúng ta lựa những cái thứ tốt lành chúng ta chế vào, thì chúng ta hãy xem và tự mình chọn lựa. Cho nên giữa thế gian và cái đời sống tâm linh, giữa những cái quy ước của xã hội và cái thuộc về cái đời sống tâm linh của mình đó, hãy xem nó có sự tương hợp được hay không. Nếu nó trắc trở thì chúng ta đây phải chọn lựa: một là tâm linh, hai là thế gian. Và khó lắm, lội ngược dòng khó lắm. Cam chịu dễ hơn là ta phá xiềng xích để đi ra. Mặc dầu đó là phá xiềng xích đi ra đó, thì giống như giải phẫu có một lần. Còn á, cam chịu á, thì nó đau nhất suốt ngày đêm, đau nhất cho đến khi chết mà thôi. Nhưng mà cái sự đau nhất đó nó tích lũy khủng khiếp luôn. Thì cái con số thì quý vị đã biết rồi, 250.000 tỷ sát na trên một dạng. Cho nên đời sống tâm linh là sự chọn lựa của chúng ta. Tất cả đây chúng ta có quyền chọn lựa đây. Và chúng ta trách nhiệm về tất cả những cái suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Không có ai hại chúng ta cả. Tất cả mọi người không ai hại chúng ta cả. Tự ta đã hại mình. Tất cả những chúng sinh mà chúng ta gặp gỡ trong cái đời sống của chúng ta đó, để tạo nên một cái mạng nhện trong đời sống của mình, nó chỉ là quả. chúng ta cũng đã kết với những người này từ nhiều khía cạnh trong nhiều cái kiếp sống rồi. Bây giờ chính mình tự ý thiết lập những cái này, do mình thích mà, do mình muốn mà, mình thiết lập. Có người nói rằng là tôi cũng không có thấy hợp với cha mẹ của tôi, nhưng giờ cha mẹ của tôi biết để đâu. Nhưng mà cái này đã kết từ tiền kiếp rồi, đâu phải là ngẫu nhiên mà chúng ta là con của cha mẹ này, cũng không phải ngẫu nhiên mà chúng ta sinh ra trong gia đình này, cũng không phải ngẫu nhiên mà chúng ta kết hợp cái mối dây quan hệ này. Do trong cái tưởng chúng ta đã có ghi nhận, do trong những cái cảm thọ của chúng ta đã từng phát sanh ra, do cái mà chúng ta đã từng tầm tới, do tứ này chúng ta đã từng đi sâu. Và bây giờ nó nói lại, nó kết lại thôi, đâu có gì khác thôi. Cho nên chúng ta học đây không phải là học chỉ để cho biết những cái khái niệm này, nhưng mà chúng ta phải nhìn cho ra trong ngay chính cái đời sống của mình, trong ngay chính cái nội tâm của mình. Và cái tu tập của mình đó, là mình rèn luyện làm sao mình có một sức mạnh nội tâm để mình thoát lần. Nhưng hãy nhớ rằng chúng ta là kẻ chiến bại, nhưng mà chúng ta không chấp nhận làm kẻ chiến bại liên tục. Ngã xuống thì chúng ta đứng lên, ngã xuống thì đứng lên, ngã xuống thì đứng lên. Và cái ý thức vươn lên, cái ý thức đưa một cái đời sống tâm linh của mình hướng thượng, cái đó là cốt lõi trong cái đời sống hiện tại, và nó là cái cốt lõi trong nhiều cái kiếp sống tới. Thì như vậy chúng ta mới đi đến cái việc mà gọi là viên mãn, ở chỗ chúng ta thoát khỏi cái sự ô nhiễm của chính mình. Nhiều người cứ nghĩ rằng là mình theo Phật, mình thành kính với Phật, mình tôn xưng Phật, có một ngày nào đó mình thể nhập với Phật. Không có. Mình tôn kính Phật, mình theo Phật, mình noi gương Phật là để mình học cái phương pháp mà Đức Phật đã xóa bỏ những cái ô nhiễm trong tâm của một cái vị mà trước đây cũng là một con người, cũng là một cái loại chúng sinh khác, nhưng mà con đường tiến hóa thì cái vị này luôn luôn có sự hướng thiện, luôn luôn có sự hướng thượng, luôn luôn có đấu tranh để thoát khỏi sự ô nhiễm của mình, cho nên tiến dần lên hạnh Bồ Tát, rồi tiến dần lên cái đời sống của người xuất gia, và cuối cùng do sự hành trì của mình đã thoát khỏi những cái xiềng xích của ô nhiễm này. Chứ không phải chúng ta có thể thể nhập vào Phật, không có, không có sự thể nhập. Mà chúng ta học cái cách thức, học cái trải nghiệm tâm linh của chư Phật, để bản thân ta cũng phải chiến đấu với ác ma này. Bây giờ tất cả những ai chưa thành Phật thì đều có ác ma ở trong tâm, và chúng ta không cam tâm làm nô lệ cho ác ma. Chúng ta không chấp nhận chúng ta đầu hàng ác ma. Chúng ta phải nhận ra cái điều đó, đừng có lấy những cái đối tượng này là quan trọng. Những cái đối tượng này nó chỉ là cái sự nối kết của chúng ta đối với nhân quả của mình. Của mình, mình nối kết nhân quả của mình, đừng có đổ thừa cho ai hết. Khi chúng ta chắc dạ, chúng ta hiểu biết rõ như vậy thì chúng ta sẽ có một cái sức mạnh nội tâm. Và cái sức mạnh này làm cho chúng ta khi bị ác ma đánh gục, ta ngồi dậy, ta chiến đấu tiếp. Và ta không chiến đấu để mà đánh phá cái đối tượng này. Khi chúng ta chiến đấu để đánh phá đối tượng này, chúng ta chiến đấu bằng tâm sạch. Khi ta chiến đấu để mà chống lại với ác ma trong tâm của chúng ta, thì chúng ta chiến đấu bằng tâm thiện trí của mình. Hai cái đó khác nè. Đó là chiều hướng của tâm sân khác, chiều hướng của trí tuệ khác. Chiều hướng của một người đó thắng người khác là cái chiều hướng của sân, là tạo nên ác nghiệp. Còn cái chiều hướng của người thắng chính mình, nó là của trí tuệ, nó là đường tiến hóa tâm linh. Hai cái cuộc đấu tranh khác nhau. Một cái của tâm sân đưa đến thoái đoạn, một cái của trí tuệ đưa đến sự tiến hóa tâm linh. Cho nên không phải những gì mình thiết lập đây mình đập cho tan nát hết có nghĩa là mình chiến thắng. Không phải, mình đập tan nát hết để mình không chịu cái áp lực của nó. Cái áp lực chịu không nổi mình phải đập tan. Nhưng đập bằng cái tâm gì? Đập bằng tâm sạch. Nó không phải bằng trí tuệ. Và con đường của chư Phật dạy cho chúng ta là con đường tự thắng mình, con đường tự thoát khỏi ô nhiễm của mình, và con đường của trí tuệ, không phải con đường của tâm sạch. Cho nên đừng nhầm lẫn cái chỗ này. Hãy tĩnh tâm và hãy suy nghĩ cho thật kỹ, phải đắn đo, phải xem xét. Bởi vì đây là sự tiến hóa tâm linh, nó không phải là cái đời sống của thế gian. Biện biệt được hai cái đó, biện biệt được pháp tục đế, biện biệt được pháp chân đế đang diễn ra trong đời sống hàng ngày, đang diễn ra trong nội tâm chúng ta. Vi diệu pháp dạy chúng ta thấy pháp chân đế đây, thấy tâm của mình, thấy tâm của mình đấy. Hiện tại đây mình suy nghĩ bằng cái tâm gì đây, mình sống bằng cái tâm gì đây, cái trạng thái tâm thức của mình đang diễn ra hàng ngày đây, nói là cái gì? Mình không nhận định được cái đó, mình bị những cảnh này chi phối.